Bởi vì Di Lặc Bồ Tát tán thán Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là tôn siêu thập thánh. Xong, chúng ta cũng có thể hướng lên trên để thể hội Thích Ca Mâu Ni Phật, vì chúng ta giảng pháp môn này chẳng khác nào là A Di Đà Phật. Cùng A Di Đà Phật thật tại mà nói là không hài không khác. Với A Di Đà Phật thì sao? Là tôn siêu quần thánh, đó tức là siêu thắng tất cả chư Phật Như Lai. Cho nên chúng ta có thể thể hội như vậy, quyết định chẳng sai. Tất cả chư Phật, nếu như giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh A Di Đà, thì công đức của các ngài đều siêu việt tất cả chư Phật, cùng A Di Đà Phật là tương đương. Còn tôn siêu quần thánh ở chỗ này có ý nghĩa thật sâu ở đó: quang minh triệt chiếu, động đạt vô cực. Quang minh là trí tuệ, hơn nữa là Thế Tôn vì chúng ta giảng pháp môn này, chúng ta ở phía trước đã từng xem qua, trong phần pháp khởi tự xem qua, Thế Tôn ngày hôm đó quang minh thù hảo, siêu việt lúc bình thường. Nguyên nhân như vậy, bởi vì ngài muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ, muốn giới thiệu pháp môn tịnh độ, thì có được sự A Di Đà Phật gia trì, đồng thời lại có được mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Cho nên ngày nay quang minh tướng hảo của Phật đặc biệt kỳ đặc, quang minh triệt chiếu, động đạt vô cực vậy. Chúng ta nghĩ lại đoạn kinh văn phía trước, trước sau chiếu ứng lẫn nhau: phổ vi nhất thiết thiền nhân chi sư. Cầu nhất thiết thiền nhân tức là tam thiền đại thiền thế giới, kim đắc trị Phật, phục văn vô lượng thọ thanh, mỹ bất hoan hỷ, tầm đắc khai minh. Ngày nay có duyên gặp được Phật, gặp được Phật chẳng dễ. Chúng ta thường giảng nhân thân nàng đắc, Phật pháp nàng văn. Được thân người khó đấy, được thân người rồi lại gặp được Phật đó thì lại càng khó. Gặp được Phật vừa đúng lúc nghe Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ là cái khó trên cái khó. Đây quả thật là từ vô lượng kiếp đến nay là việc hy hữu khó gặp. Trong bài khai kinh kệ có nói: bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Chúng ta ngày nay gặp được rồi, sao có thể chẳng hoan hỷ chứ? Họ vì sao hoan hỷ? Sau khi nghe Phật khai thị thì tâm đắc khai minh, họ đã khai ngộ, giác ngộ rồi. Minh là minh bạch, khai là khai ngộ, minh bạch rồi. Tục ngữ người Trung Quốc chúng ta thường nói mau tắc đốn khai. Từ trước đến nay chẳng hiểu, hôm nay vừa nghe Phật thuyết pháp thì hiểu rõ ngay. Đây là mau tắc đốn khai. Đây là Di Lặc Bồ Tát tán Phật, đồng thời nêu ra tâm đắc nghe pháp của ngài. Ngài nghe hiểu, ngài nghe hiểu rõ ràng. Phật cáo Di Lặc, đây là Phật lặp đi lặp lại dặn dò phó chúc. Thật tại mà nói, Di Lặc Bồ Tát làm gì lại chẳng hiểu? Nói với Di Lặc Bồ Tát, thật tại tức là đối với chúng ta mà nói, chúng ta mọi người phải hết lòng để học tập, kính ư Phật giả, thị vi đại thiện. Đối với Phật phải kính ngưỡng, Phật là thầy. Câu nói này phải dùng lời thế tục của Trung Quốc chúng ta mà nói, tức là tôn sư trọng đạo, thị vi đại thiện. Cầu kính ư Phật giả tức là tôn sư trọng đạo. Ai là thầy của chúng ta? Phật là thầy của chúng ta. Cho nên tôi truyền thọ tam quy y cho quý vị. Cách truyền thọ này của tôi rất đặc biệt. Có nhiều người nói cách truyền thọ của tôi không đúng, nói cách truyền của tôi quá hẹp nghĩa. Tuy nhiên tôi nghe bên đại lục có nhiều vị lão pháp sư nghe nói cách truyền của tôi rất tán thành, nói cách truyền của tôi không sai, tôi cũng rất an ủi. Cách truyền của tôi quy y Phật là quy y A Di Đà Phật, quy y pháp là quy y kinh Vô Lượng Thọ, quy tăng là quy y Quán Âm Thế Chí. Quán Âm Thế Chí là Bồ Tát tăng đấy. Tam bảo này là tuyệt đối có thể tin cậy được. Nếu quy một người xuất gia nào đó, người xuất gia này lại chẳng tu hành đàng hoàng, Bồ Tát bằng đất qua sông tự thân còn khó giữ, nếu nương tựa họ thì có vấn đề đấy. Cho nên chúng ta bây giờ tìm ba ngôi tam bảo này thì quyết định tin cậy được, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Cho nên quy Phật Pháp Tăng, tôi là thực hiện ngay trên Tây Phương Tam Thánh và Kinh Vô Lượng Thọ, khiến cho mọi người thật sự có nơi nương tựa. Thông thường nói quy Phật Pháp Tăng, Phật quá nhiều, Pháp cũng quá nhiều, Tăng cũng quá nhiều, cuối cùng là quy ở đâu? Thật tại mà nói, cách quy đó thật là mù mịt, giống như chiếc thuyền đi trên biển cả chẳng có phương hướng, rất mù mịt. Khi tôi vừa chỉ điểm như vậy, thì họ có được một con đường, có được một phương hướng, một tí đều chẳng mê hoặc. Đây là kính ư Phật giả trị vì đại thiện, có thể tôn sư trọng đạo. Đối với A-di-đà Phật, tôn kính. Đối với Kinh Vô Lượng Thọ, tôn trọng. Tôn trọng thì phải y giáo phụng hành. Không thể y giáo phụng hành thì chẳng phải tôn trọng. Lời của Thầy từng câu ghi chặt vào lòng. Đây là kính ư Phật giả. Chẳng ghi vào lòng thì sao có thể gọi là kính ư? Thập đường niệm Phật. Câu này là sao? Tức là dạy chúng ta phải chân chân thật thật, lão lão thật thật niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Cách niệm Phật này chẳng phải niệm các vị Phật khác mà là niệm A-di-đà Phật, tuyệt đoan hồ nghi. Đối với Tây Phương tịnh độ, quyết định chẳng hoài nghi. Bác chư ái dục, đổ chúng ác nguyên. Đây là quyết định chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. Thì công phi chúng ta thành tựu, thì được thành tựu. Với chỗ này nói về ái dục là bao gồm thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Thế gian danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đây là tham ái, chúng ta xả bỏ. Xuất thế gian pháp, tất cả các pháp môn đại thừa khác, kinh luận đại thừa, chúng ta cũng đem nó buông xuống. Chuyên nương nhờ vào bộ kinh này, chuyên nương nhờ một vị Phật, đổ chúng ác nguyên. Chữ ác nguyên này là tham sân si đấy. Đối với thế gian pháp chẳng thể tham sân si, mà đối với Phật pháp cũng chẳng có thể tham sân si. Cách này mới đem ác nguyên đoạn mất. Nhiên hậu du bộ tam giới vô sở quái ngại, khai thị chánh đạo độ vị độ giả. Đây thì có thể giống như tất cả Đại Bồ Tát tùy duyên, tùy xứ, tùy cơ, giáo hóa tất cả chúng sanh, chẳng có chướng ngại đấy. Chánh đạo trong của chánh đạo, tức là vãng sanh tịnh độ. Chúng ta nhất định phải phát tâm, giúp đỡ những người chưa được độ, họ vẫn chưa biết sự lợi ích của pháp môn này. Chúng ta ngày nay đem Phật pháp giới thiệu cho người, đây là hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, những người đối với Phật pháp chưa biết gì cả, chúng ta phải giúp họ nhận thức Phật pháp. Người thời nay ưa thích đơn giản, bởi vì công việc của họ bận rộn, thì giờ có hạn, sức ép của cuộc sống nặng nề, nhìn đến những thứ dài dòng thì họ chẳng muốn xem. Cho nên nói, càng tinh yếu đơn giản càng được hoan nghênh. Vậy chúng ta có một quyển sách nhỏ nhận thức Phật giáo, giúp đỡ tất cả mọi người hiểu rõ Phật pháp cứu cánh là gì. Khi họ đối với Phật pháp có hứng thú muốn tu học, thì chúng ta đem Kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu cho họ. Đây là khai thị chánh đạo độ vị độ giả. Nhược tào đương tri thập phương nhân dân, vĩnh kiếp vĩ lai, truyền chuyển ngũ đạo, ưu khổ bất tuyệt. Đây là Phật ở chỗ này, quả là khổ khẩu bà tâm, lặp lại nhiều lần, khuyến cáo chúng ta. Mọi người phải nên biết, thập phương nhân dân, đó thì là chẳng hạn định ta bà thế giới chúng ta, lục đạo chúng sanh của trong mười phương tất cả chư Phật sắc độ đều là tình trạng như vậy. Vĩnh kiếp dĩ lai, vĩnh kiếp là vô lượng kiếp, quá khứ vô thủy, vô lượng kiếp đến nay đều là đang tạo sanh tử luân hồi. Chuyển chuyển ngũ đạo, còn ngũ đạo thì chẳng nói Atula đạo, nếu như nói lục đạo thì là thêm Atula đạo, cho nên ngũ đạo và lục đạo ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Vì tại sao chẳng thêm Atula? Thế Tôn trong Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta rất rõ ràng, Atula, trên trời có Atula, nhân gian có Atula, súc sanh ngạ quỷ bên trong cũng có Atula. Atula ở đạo nào thì kể chúng ở đạo đó, cho nên gọi là ngũ đạo. Trong địa ngục đạo chẳng có Atula. Vậy thì nếu như nói lục đạo là chuyên nói Atula của thiên đạo, còn nhân đạo Atula kẻ nhân đạo chẳng gọi là Atula, chỉ riêng nói Atula trên trời. Cho nên những loại này đều ở lục đạo luân hồi, ưu khổ bất tuyệt, chứ ưu là và khổ này nói chẳng hết được. Vậy nếu quý vị muốn biết nhiều thêm một tí thì trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói nhiều hơn. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có phần kinh văn rất dài, đem cái nhân nhân quả quả của lục đạo luân hồi cũng nói được rất là tường tận, đặc biệt là địa ngục đạo nói được rất tường tận, ưu khổ bất tuyệt, sanh thời khổ thống, lúc đến thì là rất khổ, lão diệt khổ thống. Con người ưa thích sống lâu, sống lâu thì phải nhận chịu sự khảo nghiệm của cái già, nói một cách khác phải nhận lấy cái già khổ. Không ưa thích già khổ vì là đoán mạng rồi, anh vẫn phải nhận chịu bệnh cực khổ thống, tử cực khổ thống, sanh lão bệnh tử. Chúng sanh trong lục đạo chẳng có một ai có thể tránh miễn được, tất cả đều phải tiếp nhận. Là nói với anh, cái thế gian này chẳng có vui, chỉ có khổ. Khổ là thật, còn vui là giả. Anh cứ ngỡ rằng thân thể này rất khỏe mạnh, rất vui vẻ, kỳ thật là một thân bệnh hoạn. Vui ở chỗ nào đó? Ba bữa ăn là ba bữa ăn thuốc, anh xem không ăn thì đói khổ. Cái khổ này lập tức đến liền, đến lúc thì phải cho anh một tí thuốc để điều trị, không điều trị thì bệnh lại bộc phát, là bệnh đói đấy. Anh mới biết được cái thằng này chẳng phải là đồ tốt. Ngoại trừ cái sanh lão bệnh tử ra, còn có ác xú bất tịnh. Tăng Gia Ba ở vùng nhiệt đới một ngày không tắm thì mùi hôi thối toàn thân tỏa ra, có gì là khả ái đâu. Vô khả lạc giả. Những chân tướng của sự thật này chúng ta tại sao có thể sơ xuất đi được? Vì chẳng có phát hiện. Người minh nhãn thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, thế gian này chẳng có một thứ nào là khả ái cả, đều là giả, chẳng có một thứ nào là thật cả. Cho nên người đừng nên tự mê. Kẻ mê khác chẳng thể làm anh mê, là tự mình làm mình mê, tự mình hồ đồ đấy, tự mình tạo tội nghiệp. Cái hiện tượng mê này, chúng ta cử một thí dụ, người thế gian mê nơi tài bảo, hiện tượng này rất phổ biến. Anh thử nghĩ xem, có phải tự mình đã mê rồi sao? Tài bảo là của anh à? Địa phương Tân Gia Ba này chánh trị thanh minh, lòng người chất phát mộc mạc, trị an rất tốt. Ngày thay thế giới này, đây là một địa phương rất hiếm có. Trước kia tôi giảng kinh tại Hồng Kông, trong nhóm bạc học cũng có rất nhiều người có tiền, giàu có. Lúc tôi không giảng kinh, họ đưa tôi đi dạo phố, đi xem nơi tàn trữ vàng bạc châu báu của họ. Tàn trữ ở đâu? Ở trong tủ bảo hiểm, dưới hầm của ngân hàng. Họ chẳng dám để ở nhà sợ bị trộm ăn cắp, cũng chẳng dám đeo trên thân cho nên thang sợ bọn cướp cướp mất, tay còn bị họ chúng chặt nữa, bỏ vào tủ bảo hiểm. Ồ, tôi xem rồi rất cảm thán, tôi nói đây là của anh à? Dạ phải. Anh một tiếng này thì tôi hơn anh quá nhiều quá nhiều. Một tiếng này của anh có gì là lạ lùng mà mời tôi đi xem? Anh ta cảm thấy rất kinh ngạc, nói pháp sư, ngài có à? Tôi nói quá nhiều quá nhiều. Thầy để ở đâu? Tôi nói tôi không để trong tủ bảo hiểm, tôi để ở các tiệm vàng. Anh thử xem, đến đó nhìn và sờ thì cho là của mình, lại chẳng dám mang về nhà, lại chẳng dám đeo trên tay, thì để trong tiệm vàng cũng vậy. Trong tiệm vàng tôi cũng chẳng dám đeo về nhà, cũng chẳng dám đeo trên tay. Tôi muốn xem thì đi xem, lấy ra sờ một tí cũng được, họ sẽ ngoan ngoãn đem ra. Tại sao? Là vì như vậy cho là của tôi, thì tiệm vàng khắp trong thiên hạ đều là của tôi rồi. Con người làm mê đến cỡ đó, ngu si đến thế đó, chẳng biết đem những thứ này đi làm việc thiện, chẳng biết lấy số của cải này đi tích công lũy đức, đi làm việc thiện, cất giấu ở đó mà cho là của mình. Anh bảo con ngu ngốc hay không chứ? Trời, ngu si đến thế đó. Cho nên khi anh thấy rõ ràng rồi là giả chẳng phải thật, vô khả lạc giả, khi nhìn thấy rõ ràng rồi, minh bạch rồi thì là rất vui vẻ. Anh có, tôi nhiều hơn anh, nhiều hơn anh quá nhiều thì rất vui vẻ rồi. Nghi tự quyết đoán trong tâm mình phải hiểu rõ, phải có quyết đoán tẩy trừ tâm cấu. Chữ cấu này là ô nhiễm. Ô nhiễm gì đây? Là tham sân si mạng. Những thứ này phải đem những độc tố này ở trong tâm, những thứ ô nhiễm này đem nó tẩy rửa cho sạch sẽ. Ngôn hành trung tín, biểu lý tương ưng, ngôn ngữ hành vi, cái tiêu chuẩn là trung tín, chẳng tự khi, chẳng khi người, biểu lý nhất như, nội chân thành, ngoại trung tín, nhân năng tự độ, chuyển tường chẩn tế. Câu thứ nhất là nói về tự tu, tự mình tu hành, tự mình độ mình. Câu thứ hai là hóa tha, ngoại trừ tự độ ra phải giúp đỡ kẻ khác, chuyển tường chẩn tế. Chí tâm cầu nguyện, tích lũy thiện bổn. Chí tâm là chân thành tâm, thanh tịnh tâm, từ bi tâm. Sở cầu chi nguyện, một cái là nguyện thành Phật đạo, cái thứ hai là nguyện độ chúng sanh. Đây là đại nguyện chân thật. Có cái tâm nguyện này phải đi làm, phải thật sự đi thực hành, đó thì là phải tích lũy thiện bổn. Nếu anh hỏi thiện bổn là gì, những gì trong kinh này giảng đó đều là căn bản của thiện. Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ. Đây tức là chúng ta phải thâm tư thục kế một đời này của chúng ta, tinh tấn cần khổ, thời gian không dài. Phật ở chỗ này nói tu du gian, trong thời gian rất ngắn, cái khổ này đáng giá, sự nỗ lực này thì có thể hoạch được cái giá trị rất lớn, đáng cho chúng ta đi làm. Hậu sanh vô lượng thọ quốc, khoái lạc vô cực. Chúng ta ngày nay chẳng chịu thọ cái khổ này thì cái khoái lạc vô cực anh chẳng có được. Chúng ta muốn được vô lượng thọ, muốn được cái khoái lạc chân thật, một tí khổ trước mắt này có được là bao. Cho nên quả thật là phải tính toán cho tinh mật. Chúng ta trong cuộc sống có thể tiết kiệm nhiều một tí, tôi chẳng phải đã nói với quý vị rồi sao? Anh có thể tiết kiệm được một đồng thì thế gian này có thêm được một quyển kinh vô lượng thọ, thì thêm được một người có cơ hội được độ. Chúng ta phải hướng về mặt này mà tính toán. Phật dạy chúng ta làm như vậy, chúng ta tiết kiệm một tí thì người thế gian được phước vậy. Đặc biệt là bộ kinh điển này đích thật có thể giúp cho chúng sanh trong một đời này giải quyết sanh tử đại sự, được bất thối vãng sanh thành Phật. Công đức lợi ích này vô lượng vô biên. Chúng ta thường thường đem sự việc này để vào trong lòng, đi làm việc này vĩnh bạc sanh tử chi vốn, lúc đã luân hồi sanh sanh tử tử vĩnh viễn xa lìa rồi, vĩnh viễn chẳng làm nữa, vô phục khổ não chi hoạn, kiến từ phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, cả thảy đều đoạn hết, sẽ chẳng bị những thứ khổ não này nữa, thọ thiên vạn kiếp tự tại tùy ý. Cái hay ho, cái lợi ích này trên đầu để tìm, chúng ta tại sao chẳng ở trên đây để suy nghĩ cho kỹ lưỡng? Tùy ý tự tại trong bốn chữ này bao gồm sự hạnh phúc vô tận, niềm khoái lạc viên mãn. Chẳng có một sự việc nào mà chẳng xứng tầm như ý. Chính như phía trước chỗ nói đó, cái không gian sinh hoạt của chúng ta là tận hư không biến pháp giới. Người khác muốn thân cận, muốn thấy mà chẳng thấy được chư Phật Như Lai, chúng ta có thể thấy được bất cứ lúc nào, tùy niệm thì thấy được. Sự tự tại khoái lạc này thật tại bất khả tư nghị. Chỉ cần chúng ta có thể y giáo tu hành thì chúng ta trong một đời này có thể chứng đắc. Cho nên phía dưới Phật dặn dò chúng ta nghi các tinh tấn. Nghi là nên, phải nên, mỗi một người phải nên tinh tấn. Đặc biệt phải chú ý chữ tinh. Tinh là thuần nhất thì gọi là tinh, xen tạp thì chẳng tinh. Phải chuyên tu, phải tinh tấn, cầu tâm sở nguyện, chẳng cầu thứ khác, chỉ cầu cái tâm nguyện duy nhất của chúng ta là vãng sanh tịnh độ, gặp A Di Đà Phật, nhất tâm nhất ý trang nghiêm Phật quốc độ, vô đắc nghi hối tự vi quá cửu. Đây là khuyên chúng ta đối với tịnh tông pháp môn, quyết định đừng nên hoài nghi, y theo pháp môn này tu học. Anh quyết định đừng nên hối hận, đừng thấy người ta học mật học thiền hình như họ đều là tức thân thành Phật rồi, sánh với chúng ta cao hơn, ôi chao chúng ta không bằng họ, sau khi học rồi thì hối hận, cái này thì sai rồi. Đây là quá đổi sai lầm, đây là anh tự mình tạo lấy lầm lỗi, tự tạo lỗi lầm. Sanh bỉ biên địa thất bảo thành trung, ư ngũ bá tuế thọ chư ách giả. Nghi hối cũng có người được vãng sanh, đây rốt cuộc là sự việc ra làm sao? Họ tuy rằng nghi, hoài nghi, rốt cuộc Tây phương thế giới có hay không? Chẳng coi nó có hay không, chúng ta hết lòng nên nỗ lực mà niệm, có thì ta vãng sanh, không có thì thôi. Thái độ như vậy bởi vì họ rất thiết tha nỗ lực niệm Phật, họ quá nhiều vãng sanh rồi. Sanh đến đâu? Sanh đến biên địa. Chứ biên địa này về sau còn phải nói, còn có giải thích là sự việc như vậy, nghĩa là họ cũng là với một cái tâm hoài nghi đi niệm Phật, tuy nhiên họ niệm Phật rất tha thiết, họ thật sự vãng sanh rồi, cho nên họ sanh đến biên địa. Còn thất bảo thành trung, biên địa cũng là thất bảo thành, 500 năm thọ chưa khổ ích, tức là 500 năm họ chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp. Cái khổ của họ là cái này, tức là bởi vì họ có hoài nghi, cho nên họ phải thọ cái tội này. Vì 500 năm đây, quý vị phải biết là 500 năm của nhân gian chúng ta, chẳng phải của cực lạc thế giới. Di Lặc Bạch Ngôn, thọ Phật minh hối. Minh là lời dạy bảo rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chuyên tinh tu học, như giáo phụng hành, bất cảm hữu nghi. Di Lặc Bồ Tát, vì chúng ta đã là một cái gương mẫu tốt, một học sinh tốt. Học sinh tốt đối với lời dạy bảo của Phật nghe được rõ ràng minh bạch như vậy thì phải hết lòng chuyên tinh tu học. Chuyên tinh rất khó đấy, chuyên tinh là vô cùng đáng quý. Như giáo phụng hành, Phật dạy thế nào thì ta làm thế đó. Bất cảm hữu nghi, quyết định chắc có hoài nghi. Chúng ta lại xem phẩm phía dưới: trọc thế ác khổ đệ tam thập ngũ. Trong phẩm này khuyên chúng ta đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện mới có thể lìa khổ được vui. Cái nào là ác, cái nào là thiện? Phật ở chỗ này vì chúng ta chỉ thị ra rất rõ ràng. Phật cáo Di Lặc: nhữ đẳng năng ư thử thế, đoan tâm chánh ý, bất vì chúng ác, thậm vì đại đức. Đây là Phật đối với Di Lặc Bồ Tát, một loại hành giả là người tu hành, cùng Di Lặc Bồ Tát một loại người tu hành. Đối với họ tán thán: các ông có thể ở trong thế gian này, thế gian này là ngũ trọc ác thế. Đây là một hoàn cảnh rất xấu. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy mà các ông có thể tu thiện, có thể hướng thiện, không tạo ác, điều này thật hiếm có. Đây quả thật là đại đức. Chữ đức này là đức hạnh. Đây chẳng phải là đức hạnh thông thường, là thật sự có đại đức hạnh. Vậy trong câu nói này tổng cương lĩnh là đoan tâm chánh ý. Câu này tức là chân thành tâm, nhà Nho gọi là thành ý chánh tâm. Còn đoan tâm tức là chánh tâm, còn chữ chánh ý phía dưới tức là thành ý, tâm địa chân thành. Bằng tâm chân thành để xử thế đối người tiếp vật thì gọi là đoan tâm. Cho nên ý thành thì sao tâm mới chánh vậy? Cái tâm đó là nói tác dụng của tâm. Thành là cái thể của tâm. Cái này cũng tức là trong Đại Thừa Phật Pháp gọi là Đại Bồ Tát Tâm. Đây tức là Đại Bồ Tát Tâm. Phía dưới nói: sở dĩ giả hà, vì sao Thế Tôn đối với nhóm người này tán thán như vậy? Sự tán thán này nhất định có đạo lý. Câu sở dĩ giả hà là tại sao tán thán như vậy? Thập phương thế giới thiện đa ác thiểu, dị khả khai hóa. Mười phương chư Phật sát độ, người thiện nhiều, người ác ít. Phật ở nơi đó giáo hóa chúng sanh dễ dàng, dị khả khai hóa. Khai là khai thị, là Phật giảng kinh thuyết pháp. Người thiện nhiều đều ưa thích nghe thì giảng kinh thuyết pháp dễ dàng. Còn thính chúng, người nghe kinh giác ngộ nhiều. Chữ hóa này tức là biến hóa khí chất, sau khi nghe xong họ liền biến hóa. Trung Quốc chúng ta trước kia nền thế gian giáo dục mục đích là để biến hóa khí chất. Phật giáo hóa chúng sanh mục đích là chuyển phàm thành thánh, tức là hóa phàm thành thánh. Cho nên chữ hóa này là sự thành tựu của giáo học. Hai chữ này, khai là nhân, hóa là quả. Phật pháp, Phật thuyết pháp đều chẳng rời khỏi quan niệm và sự thật của nhân quả. Vậy thì mười phương thế giới, thật tại mình nói, cũng bao gồm ta bà thế giới chúng ta. Ta bà thế giới cũng có lúc tốt, hiện nay là lúc xấu. Phong thủy luân chuyển, luân lưu chuyển, có lúc gặp vận hên, có lúc gặp vận xấu. Hiện nay trái đất đang gặp vận xấu, cả trái đất bị cộng nghiệp chỗ cảm. Vậy mười phương thế giới lúc này họ đang gặp vận hên, còn chúng ta thì gặp vận xấu. Chẳng phải toàn là ngũ trọc ác thế, chỉ có thế giới này của chúng ta có, mà tha phương thế giới cũng có. Tuy nhiên chẳng phải là lúc này. Duy thử ngũ ác thế gian, tối vì kịch khổ. Đây là Phật cảm thán thế giới này của chúng ta. Thế gian này của chúng ta là ngũ ác. Tất cả chúng sanh đang tạo tác ngũ ác. Mà ngũ ác tại thế gian này thì là vô cùng phổ biến, vô cùng nghiêm trọng. Ngũ ác là gì? Là sát đạo dâm vọng tửu, là mặt trái của ngũ giới, ngũ ác thế giới. Cho nên trong đoạn này chúng ta quan sát phần kinh văn này, tức là nói về ngũ giới. Vì nói một cách khác, anh có thể trì ngũ giới, đây tức là thiện. Ngược lại, lúc tạo tác đó tức là ác, tối vì kịch khổ. Bên trong nhân duyên quả báo, chúng sanh đích thật chẳng có trí tuệ, chẳng có đạo nhãn, chẳng thấy được, mê hoặc điên đảo, cho nên chấp ý đang tạo tác. Đến lúc quả báo hiện tiền, hối hận cũng chẳng kịp. Cho nên đoạn kinh văn này chúng ta phải hết lòng để đọc tụng cho đàng hoàng. Ngã kim ư thử tác Phật, giáo hóa quần sanh, linh xả ngũ ác, khứ ngũ thống, ly ngũ thiêu, hàng hóa kỳ ý, linh kỳ ngũ thiện, hoặc kỳ phước đức. Một tiết nhỏ kinh văn này là tổng thuyết, là tổng cương lĩnh của phẩm kinh này. Dưới đây chưa thành từng đoạn để nói kỹ. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng, ư thử là tại thế gian này của chúng ta, 3.000 năm trước tại trên địa cầu này của chúng ta thể hiện làm Phật, giáo hóa chúng sanh. Sự dạy dỗ cơ bản của Phật là dạy chúng ta xả bỏ ngũ ác. Đây là nhân, ác là nhân. Phía dưới chữ thống và thiêu là quả báo. Cái nhân anh tạo, anh tương lai nhất định phải thọ nhân nhận quả báo. Thống là anh trong đời này, sự thống khổ mang đến cho cuộc sống. Sự thống khổ này gọi là hoa báo, giống như hoa nở sau đó thì kết trái. Còn chữ thiêu, thiêu là địa ngục, sau khi chết thì đọa địa ngục gọi là quả báo. Hoa nở sau đó thì kết quả. Hoa là gì? Là thống khổ. Cho nên chúng ta đời người, đời này cuộc sống rất thống khổ, thì cái quả sau đó chẳng thể tốt. Hoa nở chẳng tốt thì quả lại có thể tốt được, lại làm sao có thể tốt được. Nếu như trong đời này đích thật tâm khai ý giải, rất vui sướng, thì quả báo tương lai của anh sẽ tốt. Cho dù chẳng học Phật cũng chẳng thể đọa tam ác đạo. Một người tâm địa thiện lương, xử thế đối người chánh đại quang minh, tâm họ thanh tịnh quang minh, thì cuộc sống của họ sẽ rất vui sướng, thì sẽ rất tự tại. Nếu như ngày ngày tự tư ích kỷ, đều là hại người lợi mình, ngày ngày đều làm những việc này, đây là tạo tác tội nghiệp đấy. Cho dù có được một tí lợi ích, song trong tâm họ không an, lương tâm cắn rứt, ban đêm đều nằm ác mộng. Sống trong thế gian này thường thường buồn lo, sợ người ta khám phá chỗ yếu của mình, sợ kẻ khác ám hại họ, thời thời khắc khắc phập phồng lo sợ, nằm ngồi chẳng an. Cuộc sống này thì là khổ, thì là thống khổ. Cho nên khổ thống này, ngũ thống này, năm thứ ác nhân này mang đến cho anh năm thứ đau khổ của cuộc sống, tương lai cảm được khổ báo của địa ngục. Phật giáo hóa chúng sanh, nền giáo học cơ bản tức là điểm này, khiến cho chúng ta minh bạch, khiến cho chúng ta liễu giải chân tướng sự thật này. Hàng hóa kỳ ý, chữ ý này tức là vọng tưởng, tham si. Chúng ta minh bạch rồi, hiểu rõ rồi, thì cái tham tâm sân giận tự nhiên hàng phục. Biết được việc này không thể làm, sau khi làm rồi thì hậu quả không thể thiết tưởng nổi. Vẫn là ít làm, không làm thì hay hơn. Hàng hóa kỳ ý. Trong kinh Kim Cang, Tu Bồ Đề Tôn giả nêu ra hai vấn đề. Quý vị, tôi nghĩ rất nhiều người đã niệm qua kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói đó là những gì? Nói hai vấn đề. Tu Bồ Đề Tôn giả hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo: Vân hà hàng phủ kỳ tâm, tâm của chúng ta từ sáng đến tối vọng tưởng tạp niệm, phiền não lung tung, làm thế nào có thể đem nó hàng phục? Điều này đích thật là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là ưng vân hà trụ, tâm này của chúng ta rốt ráo phải an trụ ở đâu? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói hết một bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật để giải đáp hai vấn đề này. Tôi tin tưởng có nhiều đồng tu đều đọc qua kinh Kim Cang, thậm chí đều nghe qua kinh Kim Cang. Anh biết được làm thế nào để hàng phục kỳ tâm? tâm anh an trụ ở đâu? Nếu như vẫn chẳng biết thì kinh Kim Cang đã niệm cũng luống công. Kinh Kim Cang là đối với tu Bồ Đề nói, do đây có thể biết kinh Kim Cang đối với chúng ta mà nói thì chẳng khế cơ. Chúng ta có hai vấn đề chưa giải quyết. Những lời Phật nói với chúng ta đó chúng ta không hiểu, mà Tri Kỳ Vân chẳng biết Ngài nói những gì. Vẫn là pháp môn này hay. Vân hà hàng của kỳ tâm, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh xem khi trong tâm vọng tưởng đến Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì vọng tưởng đoạn rồi, thì là hạnh phúc rồi. Ứng vân hà trụ, tâm anh an trụ ở đâu? Nam Mô A Di Đà Phật. An trụ trải trên danh hiệu A Di Đà Phật. Anh xem chẳng phải vấn đề đã giải quyết rồi sao? Một câu Nam Mô A Di Đà Phật đem vấn đề của tu Bồ Đề đều triệt để giải quyết ngay. Đâu cần dùng đến kinh Kim Cang phiền phức như vậy. Anh mới biết được pháp môn này tại sao xưng là đệ nhất. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên đích thật một câu Nam Mô A Di Đà Phật hàng hóa kỳ ý là cực kỳ cao minh, cực kỳ thỏa đáng, vả lại còn mau chóng. Linh trì ngũ giới, tâm ý hào phục rồi, có nơi an trụ rồi, anh khuyên họ hành thiện thì là dễ dàng. Đây là việc rất dễ dàng, tự nhiên hướng thiện. Anh chẳng dạy họ, họ cũng muốn học thiện, vừa mới dạy thì lại càng tốt hơn nữa. Hoặc kỳ phước đức, con người như vậy thì họ tự nhiên có phước rồi. Vì sao? Là vì hành thiện, tâm thiện, hành thiện, quả báo là phước, là đức. Chữ đức này cùng với chữ đắc của đắc thích là cùng một nghĩa. Anh đã được phước báo chơn chánh rồi. Anh tu như vậy mới có được phước báo chơn chánh. Cho nên kiết khung họa phước là mỗi người tự mình cảm chiêu mà đến, chẳng phải kẻ khác cho anh. Người ngu cầu Phật Bồ Tát ban phước, đó là ngu si đấy. Phật Bồ Tát đâu có quyền lực ban phước cho anh. Tự mình đã tạo một thân tội nghiệp rồi, hướng về Phật Bồ Tát hối lộ, cầu Phật Bồ Tát tha thứ tội nghiệp của anh tạo đó, cùng Phật Bồ Tát vô can, Phật Bồ Tát cũng chẳng có quyền lực tha thứ cho anh. Đây là thật. Phật Bồ Tát giảng lý cho anh, giảng đạo lý cho anh, giảng chân tướng sự thật cho anh. Anh đạo lý minh bạch rồi, chân tướng sự thật rõ ràng rồi, thì anh biết được phải nên làm cách nào. Đây là Phật Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta. Phật Bồ Tát chẳng phải thần minh, thần minh cũng không thể bảo hộ giúp đỡ anh được, cũng không thể giáng phước cho anh. Nếu anh chẳng có phước báo, họ nếu thật sự giúp đỡ anh, giáng phước cho anh, thì họ tạo tội nghiệp. Phước báo nhất định phải tự mình tu. Linh trì ngũ thiện, tức là bảo anh tu nhân, tu thiện nhân, anh chắc chắc được thiện quả. Đây là chánh thuyết, đây là chánh giáo. Vậy phía dưới là tường tận vì chúng ta nói rõ ra năm thứ ác này, bề trái của năm thứ ác, tức là năm thứ thiện. Cái thứ nhất là sát sanh ác, thứ hai là thâu đạo ác, thứ ba là dâm dục ác, vọng ngữ ác, sau cùng là ẩm tửu ác. Năm thứ này, đây là năm đoạn trong bổn kinh. Hôm nay thì đã đến